SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính. Cảnh sát trưởng lãnh thổ Bắc Úc Michael Murphy từ chức sau lời xin lỗi của ông đối với người dân bản địa tại lễ hội Gamma. Liên Hợp Quốc nói có thể 9 người làm việc tại UNRWA đã tham gia vào các cuộc tấn công hôm 7 tháng 10 năm ngoái. Và tin Việt Nam, Vietjet của tỷ phú Phương Thảo thua kiện Fishwater Capital và phải bồi thường 270 triệu đô la Mỹ. Sau đây là bản tin chi tiết. Cảnh sát trưởng lãnh thổ Bắc Úc, ông Michael Murphy, đã từ chức khỏi liên đoàn cảnh sát của vùng lãnh thổ này sau khi liên đoàn này chỉ trích ông vì lời xin lỗi của ông đối với người dân bản địa tại lễ hội Gamma. Hiệp hội cảnh sát lãnh thổ Bắc Úc cho biết họ không được tham vấn về lời xin lỗi này và tuyên bố rằng cảnh sát không có vai trò đánh giá thành công hay không thành công của các chính sách do chính phủ liên bang chỉ đạo như là Closing the Gap, thu hẹp khoảng cách, hay Stolen Generation, thế hệ bị tách khỏi gia đình. Trong lời xin lỗi của mình, ủy viên Murphy cho biết ông vô cùng xin lỗi về những tổn hại và bất công do các thành viên cảnh sát lãnh thổ Bắc Úc gây ra kể từ khi thành lập vào năm 1870. Đến với kinh tế Hoa Kỳ, nỗi lo về khả năng suy thoái kinh tế tại Hoa Kỳ đã khiến cho cổ phiếu của nước này ghi nhận ngày giao dịch tồi tệ nhất kể từ năm 2022. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 2,6%, trong khi S&P 500 giảm 3% và Nasdaq Composite giảm 3,4%. Sự sụt giảm tại Hoa Kỳ là đợt giảm mới nhất trong đợt bán tháo toàn cầu bắt đầu vào tuần trước. Một diễn biến ở Bangladesh, đám đông đã hân hoan đổ ra đường phố Bangladesh để ăn mừng việc Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức. Bà này cũng đã trốn khỏi đất nước bằng trực thăng. Sự kiện này vốn bắt đầu từ cuộc biểu tình ôn hòa của sinh viên Bangladesh, phản đối hệ thống hạn ngạch việc làm của chính phủ, nhưng cuối cùng đã biến thành một cuộc nổi loạn buộc Thủ tướng phải từ chức. Trong một diễn biến khác, Liên Hợp Quốc cho biết có khả năng 9 người làm việc tại cơ quan Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, hay còn gọi là UNRWA, có thể đã tham gia vào các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái và hiện đã bị sa thải. Một cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc đã xem xét cáo buộc về sự liên quan của 19 nhân viên UNRWA và phát hiện ra 9 người đàn ông làm việc cho cơ quan này có thể đã tham gia. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc. Chuyển qua diễn biến ở Trung Đông, Hoa Kỳ đang thúc giục tất cả các bên liên quan ở Trung Đông tránh leo thang căng thẳng. Vụ giết hại một chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở Lebanon và nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu của Hamas ở Iran vào tuần trước đã dẫn đến lo ngại rằng cuộc chiến ở Gaza có thể trở thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Trong lúc này tại châu Âu, cảnh sát Vương quốc Anh cho biết 400 người đã bị bắt trong tuần qua trong một loạt các cuộc biểu tình bạo lực. Một số cuộc bạo loạn đã diễn ra sau khi ba bé gái bị giết trong một vụ tấn công bằng dao ở Southport. Các cuộc bạo loạn này do các nhóm chống người nhập cư và chống người Hồi giáo thúc đẩy. Những người tin rằng nghi phạm tấn công là một người Hồi giáo cực đoan vừa mới đến Anh. Thế nhưng tuyên bố này đã bị bác bỏ và nói là thông tin sai lệch khi cảnh sát xác nhận nghi phạm sinh ra tại Anh. Trong lĩnh vực công nghệ, một thẩm phán tại Hoa Kỳ đã phát hiện ra Google đã hành động bất hợp pháp để duy trì độc quyền trên thị trường công cụ tìm kiếm trực tuyến. Google đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kiện năm 2020 vì kiểm soát 90% thị trường tìm kiếm trực tuyến. Thẩm phán phát hiện ra Google đã trả hàng tỷ đô la để bảo đảm rằng công cụ tìm kiếm này là công cụ tìm kiếm mặc định trên điện thoại thông minh và các trình duyệt web. Và bây giờ là tin Việt Nam. Hãng hàng không Vietjet của nữ tỷ phú Việt Nam Nguyễn Thị Phương Thảo vừa thua kiện trước tập đoàn đầu tư Fitzwater Capital và đối mặt với việc phải bồi thường 270 triệu đô la Mỹ, cũng như phải trả lại 4 máy bay. Fulton Court, The Australian Financial Review, CH Aviation và một số trang nước ngoài cho biết trong các ngày từ 1 đến 4 tháng 8. Trong nhiều tháng này, Fitzwater Capital có trụ sở tại London, Anh Quốc đã kiện Vietjet tại các tòa án ở London, Hà Nội và Singapore vì hai bên có tranh chấp về 4 chiếc máy bay Airbus. Hồi tháng 2, Reuters tường thuật rằng hãng cho thuê máy bay Fitzwater Aviation thuộc tập đoàn Fitzwater Capital tuyên bố rằng Vietjet mất khả năng thanh toán tiền thuê máy bay kể từ năm 2021. Cũng theo các trang tin của Fulton Court, The Australian Financial Review và các trang tin nước ngoài cho biết hôm 31 tháng 7, thẩm phán tòa thượng thẩm Anh là Simon Pickin đã ra quyết định là Fitzwater thắng kiện. Ông Pickin phát biểu rằng Vietjet trong nhiều năm đã dàn xếp và thực hiện một chiến dịch ở Việt Nam có chủ ý can thiệp vào các nỗ lực của Fitzwater nhằm thu hồi các máy bay.